Nhóm hành động của Liên Hiệp Quốc chống giam giữ tùy tiện UNWGAD lên án việc Hà Nội giam giữ luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân là tùy tiện, vi phạm luật quốc tế về quyền con người. UNWGAD, tổ chức đóng vai trò như trọng tài nhân quyền quốc tế, được thành lập dưới Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, xác định bản án 2 năm rưỡi tù giam về tội danh trốn thuế Việt Nam dành cho luật sư Quân là nhắm trừng phạt các hoạt động ôn hòa của ông, cổ suý cho nhân quyền. UNWGAD kêu gọi Hà Nội phóng thích ông ngay lập tức hoặc xem xét lại vụ án bằng một phiên tòa công minh và đền bù thiệt hại cho nhà hoạt động này theo quy định của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam tình nguyện ký kết từ năm 1982. UNWGAD nhận xét rằng ông Quân trở thành mục tiêu tấn công của nhà cầm quyền chỉ vì thực thi các quyền tự do căn bản được luật nhân quyền quốc tế bảo vệ, trong đó có quyền tự do ngôn luận. Lời kêu gọi được đưa ra sau khi UNWGAD điều nghiên kiến nghị thư và hồ sơ tài liệu do các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế đề nạp cho luật sư Quân. Luật sư Nani Jensen, cố vấn luật cao cấp của tổ chức Media Legal Defense Initiative, một trong những tổ chức đồng ký tên trong kiến nghị thư, cho biết. Bà Jensen nói, chúng tôi quyết định trình kiến nghị thư lên nhóm hành động của Liên Hiệp Quốc chống giam giữ tùy tiện về vụ việc của luật sư Quân hồi tháng 3 năm nay, vì ông rõ ràng bị truy tố vì thực thi quyền của một luật sư bảo vệ nhân quyền và quyền tự do ngôn luận căn bản của công dân. Ông Quân cũng không có được một phiên xử công minh. Vì vậy, chúng tôi thấy vụ việc này phải được công luận quốc tế biết tới. Luật sư Jensen nói, dù không có biện pháp chính thức nào buộc Hà Nội phải đáp ứng lời kêu gọi từ nhóm hành động Liên Hiệp Quốc chống giam giữ tùy tiện, nhưng Việt Nam, tân thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, không thể tiếp tục phớt lờ như đã từng làm lâu nay. Bà Jensen.
The UN Working Group on Arbitrary Detention opinion is an authoritative but not a binding decision. So it's not like a decision from a supranational court.
Bà Jensen nói rằng ý kiến của UNWGAD có thẩm quyền nhưng không phải là một quyết định mang tính cưỡng hành pháp lý. Tuy nhiên, vẫn theo lời bà, Việt Nam có nghĩa vụ đạo đức quan trọng là phải tuân thủ các tiêu chuẩn và luật lệ quốc tế về nhân quyền, nhất là sau khi Hà Nội gia nhập vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Hà Nội cần phải lưu ý kỹ điều này. Luật sư Jensen nói, tổ chức của bà cùng với các NGO bảo vệ nhân quyền quốc tế khác sẽ tiếp tục có hành động bên vực luật sư Lê Quốc Quân và tiếp tục vận động sự quan tâm của thế giới.
Well, Lê Quốc Quân has filed an appeal against his conviction in October, and we are supporting that appeal.
Bà Jensen nói rằng, chúng tôi ủng hộ kháng cáo của luật sư Quân và tiếp tục kêu gọi Hà Nội phóng thích ông. Chúng tôi hy vọng Việt Nam sẽ đáp ứng lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế, ít nhất là tại phiên tòa phúc thẩm tới đây của luật sư Quân. Luật sư Lê Quốc Quân bị bắt từ cuối năm ngoái với cáo buộc tội trốn thuế và bị phạt 30 tháng tù giam hồi đầu tháng 10 năm nay, một bức án và tội danh tương tự như của nhà hoạt động chống Trung Quốc được nhiều người biết tiếng, blogger Điếu Cày. Ông Quân đã kháng cáo lên tòa phúc thẩm. Ông Quân bị bắt giữ và sách nhiễu nhiều lần kể từ sau suất học bổng của Cơ quan Hỗ trợ Dân chủ NED Hoa Kỳ năm 2006. Từ năm 2007, ông bị tước quyền luật sư vì bị nghi có các hoạt động âm mưu lật đổ chế độ sau khi ông công khai bênh vực cho các nạn nhân bị vi phạm nhân quyền, kêu gọi tự do tôn giáo, đa đảng tại Việt Nam. Sau phiên sơ thẩm của ông hồi tháng 10 năm nay, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã ra tuyên bố bày tỏ lo ngại rằng những bản án kiểu này có thể được dùng để bịt miệng những nhà hoạt động nhân quyền và những ai cất tiếng chỉ trích chính sách của chính quyền. Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc khẩn thiết yêu cầu chính phủ Việt Nam xem xét lại bản án và trình tự của phiên tòa, những điều đang tiếp tục đe dọa và ngăn cản nghiêm trọng quyền tự do ngôn luận, tự do bày tỏ ý kiến và tự do hội họp của người dân tại Việt Nam. Mới hôm 25 tháng 11, hơn 30 trí thức có tiếng ở châu Âu đã viết thư cho giới lãnh đạo cấp cao Việt Nam yêu cầu phóng thích luật sư Quân. Thư do giáo sư tiến sĩ Johannes Kahn ở Đức khởi xướng viết rằng, chúng tôi rất lo lắng về lối quy tội xảo trá và hành động bất nhân đối với những nhà đấu tranh cho dân chủ như luật sư Quân, Điếu Cày, Tạ Phong Tần và nhiều người khác. Vẫn theo bức thư, sự kiện này là một vết nhơ trong hồ sơ nhân quyền của chính phủ Việt Nam và còn là dấu hiệu cho thấy nhà nước Việt Nam với tư cách thành viên của Liên Hiệp Quốc vẫn tiếp tục không đáp ứng được những trách nhiệm quốc tế tối thiểu. Các trí thức châu Âu yêu cầu lãnh đạo Việt Nam chấm dứt việc bắt bớ và bỏ tù những người dân tụ họp ôn hòa và sử dụng quyền tự do ngôn luận của mình, đồng thời kêu gọi trí thức khắp toàn cầu hãy lên tiếng đòi trả tự do cho luật sư Lê Quốc Quân. Luật sư Lê Quốc Quân là một trong ba nhà hoạt động được Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam vinh danh giải thưởng nhân quyền năm nay cùng với Trần Huỳnh Duy Thức và Nguyễn Hoàng Quốc Hùng. Giải thưởng tuyên dương thành tích tranh đấu bất bạo động cho lý tưởng nhân quyền ở Việt Nam sẽ diễn ra tại Pháp vào ngày 8 tháng 12 tới đây. Việt Nam cam kết thăng tiến nhân quyền. Việt Nam hứa sẽ tiếp tục phát triển luật lệ nhằm bảo vệ tốt hơn quyền và các tự do căn bản của con người và đảm bảo luật quốc gia phù hợp với các luật lệ tiêu chuẩn quốc tế về nhân quyền. Theo báo cáo của Việt Nam chuẩn bị trình bày tại phiên kiểm điểm nhân quyền định kỳ phổ quát UPR ở Liên Hiệp Quốc, thì các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do thông tin tại Việt Nam đang được bảo đảm ngày càng tốt hơn nhờ sự phát triển của các phương tiện thông tin đại chúng. Tờ Quân đội Nhân dân trích dẫn báo cáo nói rằng tất cả các hãng thông tấn và báo chí lớn của thế giới đều đến với người dân Việt Nam thông qua Internet. Một ví dụ được Việt Nam dẫn chứng về việc tôn trọng quyền tự do ngôn luận là dự thảo sửa đổi hiến pháp được công bố công khai. Vẫn theo nguồn tin này, báo cáo UPR của Việt Nam thừa nhận khuôn khổ pháp luật về quyền con người ở Việt Nam vẫn chưa đồng bộ, một số lĩnh vực chưa theo kịp với sự thay đổi của cuộc sống, quá trình sửa đổi bổ sung còn chậm. Phát biểu tại lễ công bố báo cáo hôm 3 tháng 12 tại Hà Nội, người đứng đầu vụ các tổ chức quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Hoàng Chí Trung nói rằng sau khi trở thành quốc gia thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Việt Nam sẽ có điều kiện đóng góp và học hỏi những kinh nghiệm quốc tế phù hợp trong lĩnh vực bảo vệ, thúc đẩy quyền con người. Việt Nam lâu nay là một trong những quốc gia bị chỉ trích nặng nề nhất trên thế giới về thành tích nhân quyền, đặc biệt là các quyền tự do chính trị, tự do ngôn luận, tự do tôn giáo hay tự do thông tin. Việt Nam vẫn tiếp tục bị giữ tên trong các danh sách của các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế về các nước không có tự do thông tin và kẻ thù của Internet. Theo khảo sát của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, trong năm 2013, Việt Nam đã thế chỗ Iran, trở thành nhà tù lớn thứ nhì trên thế giới, giam cầm các cư dân mạng, chỉ sau Trung Quốc. Trong nửa đầu năm nay, đã có 35 blogger bị bỏ tù ở Việt Nam, với các bản án lên tới 13 năm vì các hoạt động ôn hòa, cổ suý dân chủ nhân quyền hay chỉ trích chính sách của nhà nước. Mới tháng rồi, Việt Nam trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc giữa lúc những tai tiếng về vi phạm nhân quyền của Hà Nội không ngừng leo thang. Liên đoàn Quốc tế vì Nhân quyền FIDH gồm 178 tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới tỏ ra hoài nghi về khả năng cải thiện nhân quyền của Việt Nam sau khi Hà Nội có ghế tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Bà Julie Gramolon, đại diện FIDH tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva, nói với VOA Việt ngữ.
Việt Nam đã không chứng tỏ những cam kết sẽ cải thiện nhân quyền trước khi trở thành thành viên của Hội đồng. Cho nên chúng tôi không nghĩ rằng một khi được ghế rồi thì họ sẽ cải thiện. Thậm chí, thành tích nhân quyền của Hà Nội còn có thể sẽ tệ đi vì họ sẽ cảm thấy thuận tiện đàn áp hơn nữa một khi đã lọt được vào hội đồng. Tôi không nghĩ thực trạng nhân quyền của Việt Nam sẽ sớm có những thay đổi.
Báo cáo kiểm điểm nhân quyền định kỳ phổ quát UPR của Việt Nam sẽ được trình bày tại kỳ kiểm điểm UPR vào đầu năm sau, cũng là lúc Việt Nam chính thức bắt đầu nhiệm kỳ 3 năm làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.